Con đường tình yêu. Bài viết của nữ tu Thanh Thủy. Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Trong tình yêu trưởng thành, người ta không để tâm nhiều đến quà tặng của người yêu, nhưng họ để tâm đến tình yêu của người tặng quà. Một hôm đang đi dạo trên đường, tôi bước ngang qua cổng một ngôi biệt thự. Bên ngoài có đề hàng chữ: căn nhà của tình yêu tuyệt hảo. Tôi vội vã bước đi, không dám quay nhìn lại. Xin bạn đừng hỏi tại sao tôi không dám dừng chân để bước vào căn nhà đó. Sáng hôm sau, khi vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi gặp một người ăn xin ở dưới chân đồi. Tôi dừng lại, cho ông ta một chút tiền. Người ăn xin hỏi tôi: tại sao bạn lại khóc? Tôi trả lời: tôi đâu có khóc. Người ăn xin nói: bạn không nhỏ lệ bên ngoài, nhưng bạn đang khóc ở trong lòng. Đúng vậy, tôi đang khóc trong nội tâm tôi, vì tôi đã không đủ can đảm bước chân vào ngôi biệt thự chiều qua. Bởi vì tôi sợ rằng khi bước vào, tôi sẽ bắt gặp một cây thánh giá. Khi tôi thú nhận điều này với người hành khất, ông đã trấn an: tôi hiểu bạn lắm. Trước kia tôi vẫn được mệnh danh là người sợ hãi. Tôi hiểu rằng nhiều khi chúng ta không dám bước vào những nơi kỳ ảo, nhưng lại có can đảm bước vào những chỗ có thật. Mặt khác, chúng ta có thể đương đầu với những sự kỳ ảo mà lại không dám đương đầu với những sự thật. Tại sao bạn không ngồi xuống đây cạnh tôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào căn nhà của tình yêu tuyệt hảo. Không ai để ý đến chúng ta đâu. Họ sẽ nghĩ chúng ta là hai gã ăn xin. Họ sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt khinh thường và cho chúng ta chút tiền của họ. Tôi nghĩ thầm: xin Chúa chúc lành cho người hành khất.
Khi tôi mời bạn hành trình trên con đường tình yêu, bạn đừng mong chờ một bài viết mới lạ hay hấp dẫn về tình yêu. Chắc hẳn bạn đã đọc rất nhiều sách bàn về tình yêu, nghe nhiều bài thuyết giảng về tình yêu, thưởng thức nhiều bài hát ca tụng tình yêu. Tình yêu luôn là đề tài được khai thác trong lĩnh vực văn chương, âm nhạc, kịch nghệ, phim ảnh. Thế mà con người luôn luôn khắc khoải với rừng yêu và chơi với trong biển tình. Có phải tại con người không biết yêu, không muốn yêu, yêu lầm, hay chưa cố gắng đủ trong tình yêu? Phải chăng con người khắc khoải chơi vơi là vì con người chưa hiểu thế nào là một tình yêu chân thật? Chúa Kitô là tình yêu. Phúc âm viết về Chúa Kitô là phúc âm của tình yêu. Chúa Kitô sống là để làm chứng cho tình yêu. Và con đường tình yêu Chúa Kitô đi qua là con đường bao gồm tất cả những đoạn đường khác. Vì yêu thương là tin tưởng và phó thác. Yêu thương là từ bỏ chính mình. Yêu thương là dành thì giờ cho người mình yêu. Yêu thương là khiêm tốn không đặt nặng cái tôi của mình. Yêu thương là chấp nhận thập giá của chính mình và của người mình yêu.
Kiên trì trong tình yêu. Một trong những đòi hỏi của tình yêu đích thực là sự kiên trì chờ đợi. Nếu hầu hết mọi lĩnh vực đều cần đến sự kiên trì chờ đợi, thì thiết tưởng ưu tiên chờ đợi phải dành cho lĩnh vực tình yêu. Việc học hành đòi hỏi phải kiên nhẫn đợi chờ. Thành công trong việc làm cũng đòi hỏi kiên trì thực tập. Cuộc đời của con người là một tiến trình chờ đợi. Chờ đợi trong bụng mẹ để đến ngày khai sinh. Chờ đợi trong những tháng đầu của cuộc sống để tập đi, tập nói, tập học và tập làm người. Ngay cả những vấn đề rất nhỏ cũng đòi hỏi sự chờ đợi. Chờ đón xe bus, chờ lấy tiền ở nhà băng, chờ để tính tiền trong chợ. Nói tóm lại, sống là một sự chờ đợi. Vậy mà khi đến việc quan trọng như tình yêu trong hôn nhân, thì ít ai muốn chờ. Yêu nhau 6 tháng, nghĩ rằng mình yêu nhau thật lắm, nên hối hả làm đám cưới. Yêu nhau 6 năm, tưởng là mình biết tất cả con người của đối tượng rồi, nên khi thần tượng sụp đổ, mình không biết chờ để cho họ đổi mới. Con người đôi lúc xem tình yêu nhẹ hơn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, trong khi tình yêu phải là nòng cốt cho tất cả mọi sinh hoạt khác của cuộc đời. Chúa Kitô đã chờ đợi con người trở lại cũng chỉ vì yêu. Biết bao dụ ngôn trong Thánh Kinh nói đến sự kiên trì của Thiên Chúa. Chúa Kitô mục tử đi tìm chiên lạc của mình. Chúa Kitô kiên nhẫn với những môn đệ ngây ngô và thiếu hiểu biết. Hãy học nơi Chúa Kitô sự kiên trì chờ đợi. Chính Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết bí quyết của tình yêu đích thực.
Hẹn sự chết
sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu nước lửa thét gào dù phong ba tuôn trào
cũng không dập đường tình yêu.
Tình yêu khai sinh nơi thương đế, tình
nghe tiếng xuân về,
tình yêu đến biến đổi phần người, tình yêu đến rắc rêu nụ cười.
Chúa giáng thế cho muôn dân trông mong lên trời. Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết.
Sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu nước lũ thét gào dù phong ba tuôn trào
cũng không dập được tình yêu.
Tin và yêu. Đã có lần nào trong đời bạn nghe Chúa từ chối những lời cầu xin của bạn chưa? Tôi đã nghe rất nhiều lần. Chúa từ chối tôi trong những lúc cay đắng tuyệt vọng nhất, trong những lúc tôi cảm thấy cần Ngài nhất, những lúc cô đơn dường như bị mọi người chối bỏ, những bước đường cùng không lối thoát, những lúc mà Thánh Teresa hài đồng Giêsu gọi là Chúa đang ngủ. Những lúc đó, tôi thường mang tâm trạng của Thánh Phêrô, hoảng hốt khi thuyền gần chìm trước cơn giông bão. Những lúc đó, tôi quên rằng Chúa luôn hiện diện và thì thầm bên tai tôi, Thầy đây, đừng sợ. Trong lúc sợ hãi và hoang mang, tôi không nghe được tiếng Ngài đang trấn an tôi. Tôi chỉ tập trung vào việc Ngài không làm cho những sự kiện xảy ra theo điều tôi mong muốn. Hay nói cách khác, Chúa không theo chương trình của tôi vạch ra, chương trình mà tôi cho rằng đúng lý nhất. Đây là lúc đức tin tôi lung lay và tình yêu tôi nghi ngại. Vì chưa thực sự yêu Chúa, nên tôi đã không dám hoàn toàn phó thác. Nếu đã yêu Ngài một cách trọn vẹn, thì làm gì còn chỗ cho nghi ngờ và lo sợ? Sợ và yêu là hai yếu tố không đội trời chung. Khi sợ hãi, tôi đánh mất niềm tin. Không tin tưởng thì đâu phải là tình yêu đích thực. Tin yêu có thể đưa tôi vượt núi đồi, băng qua đại dương để tìm đến lý tưởng và người tôi yêu mến. Lo sợ làm cho tôi hoang mang, ngập ngừng trước những đòi hỏi của tình yêu. Tin tưởng và phó thác là yếu tố không thể thiếu của một mối tình trọn hảo. Khi yêu ai, tôi tin tưởng vào cách người đó sống, những điều người đó nghĩ, những lời người đó nói, những việc người đó làm. Khi Chúa Kitô mời gọi chúng ta nên giống trẻ thơ, một mặt Ngài mong muốn chúng ta có một tâm hồn đơn sơ, mặt khác Ngài cũng mong muốn vì là trẻ thơ, chúng ta biết tin vào Thiên Chúa để có thể kết hợp với Ngài trong tình yêu. Thiên Chúa yêu con người nên đã tin con người, dù Ngài biết rằng một ngày nào đó con người sẽ phản bội. Khi yêu Chúa, tôi đặt để niềm tin nơi Chúa. Cũng thế, khi yêu ai, tôi đặt để niềm tin nơi người ấy. Vì nếu không bắt đầu tin là chúng ta còn dành chỗ cho nghi ngờ. Có nghi ngờ là có lo sợ. Có lo sợ là chưa có tình yêu. Trên đường về nhà cha, làm sao tránh khỏi những giây phút cô đơn, trống vắng ngập nước mắt của khổ đau. Những lúc Chúa từ chối không cho tôi trọn vẹn với mối tình đầu. Những lúc Chúa để cho gia đình tôi tan nát và rách rưới, tài chánh cũng như tinh thần. Những lúc con cái bỏ nhà đi hoang, vợ chồng đường ai nấy liệu. Điều quan trọng là tôi phải củng cố niềm tin để không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong đời tôi. Có những rủi ro, những bất hạnh, những đau khổ của quá khứ, bây giờ nhìn lại, những điều đó lại là những hồng ân, những bài học quý giá Chúa gửi đến để thao luyện tôi, những nấc thang đưa tôi một bước gần hơn đến đỉnh trọn lành. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Qua thánh giá sẽ tới vinh quang.
Tình yêu và sự từ bỏ. Từ bỏ ở đây bao gồm cả từ bỏ về vật chất lẫn từ bỏ về tinh thần. Từ bỏ trong tình yêu là từ bỏ cả cá tính của mình để chấp nhận cái cá tính khác biệt của người khác. Bởi thế, nếu thực sự đã yêu, người ta không bắt người khác làm theo ý mình, mà ngược lại, tập làm theo ý người khác. Trong tình yêu, từ bỏ cũng có nghĩa là tha thứ. Tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người mình yêu. Yêu nhau mà còn chấp nhất từng chút một là chúng ta không cho tình yêu có cơ hội để triển nở. Nếu muốn yêu thật sự, bạn hãy tập tha thứ. Chỉ có tha thứ mới đem lại bình an cho tâm hồn chúng ta. Và khi bình an rồi, chúng ta mới thực sự bắt đầu yêu. Tha thứ mỗi ngày, mỗi giây phút. Tha thứ cho lần này và tha thứ mãi mãi. Tha thứ cho người ấy cũng như tha thứ cho tất cả mọi người.
Tình yêu và đời sống cầu nguyện. Để có được tấm lòng hay tha thứ, chúng ta không thể làm một mình được, mà cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Là con người, chúng ta có sẵn trong mình bản chất ích kỷ, ghen tương, lo sợ, giận dữ, chiếm đoạt. Để bỏ được những điểm yếu kém trong bản chất đó, chúng ta cần được bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt trong cuộc đời. Cầu nguyện là chúng ta tâm sự với Chúa và nhìn nhận rằng chúng ta cần Chúa. Khi chúng ta có tâm tình ấy, Chúa sẽ dạy chúng ta yêu bằng tình yêu của Ngài, một tình yêu vị tha vô điều kiện. Hạnh phúc cho chúng ta là người Kitô hữu, vì đời người Kitô hữu là cuộc đời của tình yêu, yêu Chúa và yêu người. Bởi thế, cầu nguyện luôn bạn nhé. Cầu nguyện để biết yêu Chúa và để Chúa dạy cho biết yêu người. Chúng ta thở không ngưng nghỉ, bởi vì hơi thở cần cho sự sống của thân xác. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Muốn linh hồn sống lành mạnh, chúng ta cũng cần cầu nguyện không ngưng nghỉ.
Yêu trong khiêm tốn. Con người sở dĩ không hạnh phúc là vì luôn sống trong tình trạng tranh chấp và bắt bẻ nhau. Ai cũng cho mình là đúng, tuy chỉ có một sự thật. Học được bài học khiêm nhường của Chúa Kitô, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn nhiều. Với tinh thần khiêm tốn, chúng ta sẽ biết nhường nhịn lẫn nhau, không tranh chấp, tranh giành nhau về những vấn đề mau qua, những niềm hạnh phúc giả tạo và dễ tan vỡ. Tâm hồn khiêm tốn đặt mình dưới sự xét xử duy nhất của Thiên Chúa. Đối với những người chung quanh, họ không khoác lên mình chiếc áo thẩm phán, nhưng họ mặc lấy thân phận tôi đòi và là tôi tớ của nhau, phục vụ nhau như chính Chúa Kitô đã sống và chết vì họ. Nhận biết thân phận từ tro bụi, tâm hồn khiêm tốn chỉ còn một thứ quyền, quyền biết yêu thương và làm theo ý đấng đã dựng nên họ.
Yêu là vác thập giá. Trong bất cứ tình yêu nào cũng đều có thánh giá. Tình yêu càng hoàn hảo, thánh giá càng nặng nề và cam go. Không thể bước vào căn nhà của tình yêu tuyệt hảo mà không gặp thánh giá. Vấn đề là chúng ta ai cũng muốn có tình yêu tuyệt hảo, nhưng không ai muốn vác thập giá. Vác thập giá của mình, vác thập giá với nhau và không trở nên gánh nặng cho tha nhân. Tình yêu không thánh giá, tình yêu không hy sinh là thứ tình yêu trong tiểu thuyết và trên tivi. Cũng vì những ảo tưởng này, nhiều người trong chúng ta khi va chạm với thực tế đã không chấp nhận hy sinh. Lạy Chúa, xin cho chúng con tinh thần khiêm tốn như người ăn xin kia, can đảm nhìn lên thánh giá của Chúa để đón nhận những thánh giá trong cuộc đời mình, để mỗi người trong gia đình của chúng con có thể viết những hàng chữ này: đây là một gia đình có tình yêu tuyệt hảo. Nếu đau khổ là một kinh nghiệm sống, thì tình yêu là một sự chọn lựa để sống. Không phải chỉ chọn một lần, nhưng là chọn nhiều lần, chọn mỗi ngày, chọn trước mỗi hoàn cảnh. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta sẽ chọn sống trong đau khổ hay trong hạnh phúc? Chọn biến đổi đau khổ vì yêu, hay chọn trốn tránh đau khổ để tình yêu trở nên cằn cỗi? Chúa Kitô đã yêu và đã chết vì yêu trên thập giá. Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta cái chết của thân xác, nhưng Chúa muốn chúng ta chết cho những tự ái, hờn căm, tị hiềm, ghen ghét, để những thứ đó trở thành phân bón tốt tươi, làm triển nở hoa yêu thương trên cuộc đời. Bạn thân yêu, đường đời muôn vạn nẻo, xin cầu chúc bạn, người lữ hành trên lộ trình tìm về nước trời, chọn đúng những con đường thích đáng để bước đi trong tin yêu và hy vọng.
Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết,
sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu, nước lũ thép gào dù phong ba tuôn trào cũng không dập tắt.
con tin tin yêu tôn thờ.
Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết,
sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu. Nước lũ thét gào dù phong ba tuôn trào, cũng không dập tắt,
cũng không dập nhớ
tình.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 429, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Cho con yêu mọi người.